Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài sách thánh thứ nhất chúng ta nghe trích trong shop như là một tiêu đề để nói về vấn đề đau khổ. Thật vậy, vấn nạn nỗi đau khổ của nhân loại, đặc biệt là nỗi đau khổ của những người công chính, là một vấn nạn lớn trong nhân loại cũng như trong Kinh Thánh qua các thời. Điển hình qua câu chuyện của ông Gióp trong bài đọc sách thánh thứ nhất. Gióp đã bị day dứt và không có câu trả lời cho vấn nạn này. Gióp là một con người tốt, tuy nhiên ông vẫn phải chịu đựng những thảm cảnh khủng khiếp ập đến trên cuộc đời ông. Mất tất cả mọi thứ, thân thể lại bị mắc phải chứng ung nhọt ác tính từ bàn chân cho tới đỉnh đầu. Ông ngồi giữa đống tro lấy mảnh sành mà gãi. Hơn nữa, ông còn bị chính bà vợ nói với ông là hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi. Dù trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không để cho môi miệng thốt ra lời tội lỗi xúc phạm đến Thiên Chúa. Nhưng ông vẫn có một cái nhìn ảm đạm về cuộc sống. Ông đi tìm một lối mở nhưng không tìm thấy. Lối mở đó chỉ được sáng tỏ trong câu chuyện tin mừng mà Thánh sử Marco ghi lại cho chúng ta hôm nay. Lối mở đó chỉ có Thiên Chúa mới đem lại cho con người được thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Như vậy, Chúa Giêsu Kitô chính là đấng dễ giải thoát khổ đau cho nhân loại. Bản văn tin mừng như là câu trả lời cho tiền đề của bài đọc sách thánh thứ nhất mà hôm nay ghi lại một ngày sống tất bật và vất vả của Chúa Giêsu dành cho con người. Người giảng dạy, người chữa bệnh và xua đuổi ma quỷ cho mọi người từ sáng tới tối. Việc chữa lành bệnh tật và xua trừ ma quỷ mà Ngài thực hiện không để tạo cho mình một uy thế trong xã hội, cũng không gạ hàm để tỏ uy quyền Thiên Chúa của Ngài, nhưng là để chứng tỏ tình yêu thương của Ngài dành cho con người. Nói rõ hơn, với tư cách là đấng cứu thế, đấng Messia, Chúa Giêsu đến trần gian để giải thoát con người khỏi mọi khốn khổ, phần hồn cũng như phần xác. Hơn nữa, Chúa không chỉ chữa lành bệnh tật mà còn chữa trị tâm hồn con người. Ngài muốn biến tâm hồn ích kỷ của con người thành tâm hồn quảng đại, biết yêu thương như Chúa. Và qua đó Ngài mời gọi con người đón nhận và trao ban tình yêu thương ấy cho anh chị em đồng loại. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trở lại vấn đề đau khổ, xét dưới khía cạnh của con người thì đau khổ vẫn luôn là một vấn nạn, một huyền nhiệm không dễ gì giải thích thấu đáo được, không dễ gì con người chấp nhận và đón nhận nó. Chỉ có niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô phục sinh, đứng giải thoát đau khổ mới có thể giúp con người nhận ra ý nghĩa đích thực của đau khổ trong cuộc sống và có sức mạnh để đón nhận nó. Vì chính Chúa Giêsu đến không phải để tiêu diệt hết mọi đau khổ, vì đau khổ vẫn còn đó, nhưng người đến mang lại cho đau khổ một ý nghĩa siêu nhiên đích thực. Người đến để giải thoát con người không phải mọi đau khổ, nhưng là khỏi chịu đau khổ cách vô ích. Vì chính Chúa Giêsu đã nhận lấy đau khổ đến độ hy sinh chết để giải thoát con người, để ban ơn cứu độ cho con người. Sự hy sinh và sự phục sinh của Chúa Giêsu làm nên giá cứu chuộc muôn đời cho những ai tin và sống theo Chúa Giêsu. Vâng, kính thưa quý ông bà anh chị em, một điều chúng ta ai cũng cảm nhận được, đau khổ là một cái mà mỗi người chúng ta không chấp nhận, không sẵn sàng đón nhận. Nhưng cái đau khổ đó có phải từ Thiên Chúa gửi đến không? Cái đau khổ đó có phải do Thiên Chúa không? Chắc chắn không phải. Bởi vì Thiên Chúa không làm điều ác. Thiên Chúa luôn muốn mọi sự tốt đẹp. Điều đó cho chúng ta thấy tại sao đau khổ và đau khổ từ đâu. Có thể nói đau khổ và cái chết đến từ phía con người. Kinh Thánh cho chúng ta điều đó, và cuộc sống thực tế cho chúng ta thấy điều đó. Sống trong một xã hội để cao vật chất và hưởng thụ hôm nay, chúng ta thấy con người ngày càng sống quá vô tâm trước những nỗi đau của anh em đồng loại. Một cuộc sống thiếu vắng tình người, một cuộc sống thiếu sự liên đới và trách nhiệm với tha nhân. Vì thế đã có quá nhiều người đau khổ vì không tìm được sự nâng đỡ của anh chị em trong những lúc gian nan. Đã có quá nhiều người đang tuyệt vọng vì sự lạnh lùng, sự thờ ơ và bỏ rơi nơi gia đình, nơi bạn bè. Đứng trước những thảm cảnh đó, nếu cuộc đời hôm nay có nhiều những bàn tay, có nhiều những tấm lòng trắc ẩn vị tha như Chúa Giêsu, thì dòng đời chắc chắn sẽ vơi đi những cái khổ triền miên mà như ông Gióp trong bài đọc hôm nay. Nếu cuộc đời ai cũng biết có trách nhiệm với nhau, sẽ vơi đi hay không còn những nỗi đau của cô đơn, của tuyệt vọng như ông Gióp. Thật vậy, ông Gióp khi đối diện với nghịch cảnh của dòng đời đã không tìm được sự nâng đỡ từ những người thân yêu của mình, từ những người bạn bè của mình, đã khiến ông kêu lên trong u buồn, trong sầu thảm: số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề, ngày đời của tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa và chấm dứt không một tia hy vọng. Vâng, số phận của ông Gióp và số phận của biết bao nhiêu những con người đang sống quanh chúng ta vẫn còn đang cô đơn, vẫn còn đang tuyệt vọng vì lối sống ích kỷ và thiếu trách nhiệm của con người nói chung và cách riêng của mỗi người chúng ta. Thật vậy, vẫn còn đó những người chồng, người vợ đang tuyệt vọng vì đời sống thiếu yêu thương, thiếu trách nhiệm liên đới với nhau. Vẫn còn đó những người con mặc cảm, tủi hận vì sự bỏ rơi của cha mẹ, sự thiếu quan tâm, chăm sóc, tình thương của cha mẹ dành cho con cái. Vẫn còn đó những giọt nước mắt buồn, đau của phận người bị ngược đãi, bị xúc phạm, bị chà đạp lên danh dự và phẩm giá làm người. Và vẫn còn đó những tiếng khóc than cho phần số nghèo đói, bệnh tật, già nua đang bị anh em đồng loại bỏ rơi. Vâng, chắc chắn cuộc sống không ai tránh khỏi những đau khổ. Cuộc sống mỗi người đều có những thập giá. Thế nhưng đau khổ, sức nặng của thập giá sẽ vơi nhẹ nếu như chúng ta biết ra khỏi chính mình để đến với anh chị em chúng ta, để giúp đỡ, để xoa dịu nỗi khổ đau của những người anh chị em chúng ta. Đừng có ai nói mình quá nghèo, không có gì để cho đi cả. Một nụ cười, một sự cảm thông, một ánh mắt khích lệ, một bàn tay nâng đỡ xoa dịu, một món quà tuy đơn sơ nhưng nếu cho đi với tất cả tấm lòng thì biết bao nhiêu những con người khác đang đợi chờ tấm lòng, món quà đó của tất cả chúng ta. Thật vậy, điều mà duy nhất mà người đau khổ khao khát chính là chúng ta truyền cho họ sức mạnh của sự ấm áp tình người. Thật vậy, một người vẫn có thể lành mạnh mặc dù không hề được chữa lành. Chúng ta mỗi người không có khả năng chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ như Chúa Giêsu đã thực hiện. Nhưng mỗi người chúng ta có khả năng chăm sóc tận tụy, và nhất là có lòng trắc ẩn như Chúa Giêsu, thì chính khả năng chăm sóc lòng trắc ẩn đó sẽ có tác dụng chữa lành. Vâng, kính thưa quý ông bà anh chị em, đau khổ là điều mà mỗi người chúng ta không ai mong muốn. Nhưng qua cái đau khổ đó, chính Chúa Giêsu đã mang lấy để đưa lên thập giá, để mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Chúng ta mời được mời gọi cũng hãy mang lấy đau khổ của nhau, để cùng với Đức Giêsu Kitô mỗi ngày chúng ta biết chữa lành cho chính chúng ta và cho những anh chị em đồng loại. Có như thế, sự đau khổ, nỗi cô đơn, nỗi tuyệt vọng của những con người đang gặp phải sẽ được xóa đi, sẽ làm cho họ trở nên những con người sống tích cực hơn, để qua sự đau khổ đó họ được chia phần với Đức Giêsu Kitô phục sinh. Đó là sự sống viên mãn, sự sống vĩnh cửu. Ước mong mỗi người chúng ta có được trái tim như Chúa, để chúng ta có thể chặn lòng xót thương những mảnh đời còn đang đau khổ. Ước mong mỗi người chúng ta có một tấm lòng như Chúa Giêsu, để chúng ta sẵn lòng dấn thân quảng đại vì hạnh phúc của chúng ta, vì hạnh phúc của anh em đồng loại. Xin cho sự hiện diện của mỗi Kitô hữu nói chung và mỗi chúng ta nói riêng luôn trở thành dấu chỉ của tình thương Thiên Chúa đối với con người. Xin cho mỗi người chúng ta trở thành bàn tay nối dài của Chúa Kitô để nối kết con người với tình thương Thiên Chúa và với nhau. Amen.